Xin thưa các quý vị, cơ địa mỗi người một khác, có ai giống ai đâu. Có người lúc trẻ thì không bệnh tật gì, nhưng đến già thì gì? Bệnh triền miên luôn. Nhưng có người lúc trẻ thì bệnh ốm đau quặt quẹo, nhưng lớn lên thì lại khỏe khêu khêu, chả một viên thuốc đau đầu nào, sổ mũi nào cả các quý vị. Đấy, cái cơ địa của mỗi người, cái phúc, cái phần của mỗi người. Nhà Phật thì chúng ta gọi là cái nhân duyên, cái phúc phần của mỗi người khác nhau. Nó tùy theo giai đoạn nhân quả mình trồng vậy. Nhưng còn khoa học thì bảo là cơ địa mỗi người, y học và cơ địa mỗi người, tùy theo từng giai đoạn mà bệnh tật trong cơ thể chúng ta nó phát hay là nó khỏi vân vân. Hay là như ngày xưa tôi có ngồi nói chuyện với cái cụ giáo sư ở bệnh viện y học cổ truyền của Việt Nam. Cụ phân tích rất là hay về cái chuyện 4953 nhé. Nó phân tích về khoa học còn thôi. Thì người Việt Nam chúng ta ngày xưa cái quan niệm là gì? 49 chưa qua, 53 là gì? Đã tới. Ý là gì? Cái tuổi 49 và tuổi 53. Nhiều người cứ đến giai đoạn đó là ốm đau là gì? Không qua được là mất. Vì ngày xưa là y học chưa phát triển như bây giờ. Ốm ngày xưa là chỉ có uống thuốc nam hoặc là châm cứu hoặc là nắm lá cây ở ngoài vườn thôi, ở ngoài rừng thôi. Các bà mế, các ông thầy lang ở địa phương thôi. Cho nên đến cái tuổi đó là gì? Thường thường là ốm đau bệnh tật là nhiều người không qua khỏi. Mà cái đó là nó thường là gì? Rơi vào cái năm 49 tuổi và năm 3, năm 13 tuổi. Đấy, cho nên bảo 49 chưa qua, năm 3 lại tới là như thế. Tức là trong cái giai đoạn đó là ai mà vượt qua. Cái tuổi 53 thì thường là khá là thọ. Thọ rất là cao, 6, 7, 80 gì đó, thậm chí đến cả 100, vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta thấy, chúng ta 49, 53 có hay ốm đau bệnh tật, có hay vận hạn nhiều không? Có, ốm đau bệnh tật rất nhiều, nhưng bây giờ y học phát triển, thậm chí là thở thoi thóp rồi bác sĩ đi vào bệnh viện, bác sĩ họ cho thở hơi gì để thở oxy à? Đấy, thở oxy, thậm chí là tim ngừng đập rồi họ còn dùng cái biện pháp họ gì kích tim, có thể còn cấp cứu sống lại được. Đấy, nhờ vào cái y học họ phát triển. Rồi thiếu máu truyền máu, thiếu nước truyền nước, vân vân, đủ thứ cả. Nói chung bây giờ khoa học y học phát triển đã trợ giúp cho cái sức khỏe con người đã khá nhiều. Vì vậy mà cái tuổi 49, 53, ngày xưa ví dụ đến tuổi đó 10 người thì có thể chết 3, chết 4, nhưng mà bây giờ 10 người có thể chết 1, chết 2 thôi. Chính vì vậy bây giờ chúng ta thấy cái tuổi thọ người Việt chúng ta cũng như là trên thế giới là thọ khá nhiều là như thế. Đấy. Nhưng ngày xưa cụ giáo sư cụ nói là vì sao mà cứ đến 49, 53 là con người ta hay ốm đau bệnh tật nặng như thế? Vì cụ bảo chu kỳ sinh học ở trong cơ thể của con người chúng ta. Tức là cái tế bào ấy, các tế bào trong cơ thể chúng ta đến cái giai đoạn đó là gì? Nó thay, mình nói nôm na nó thay cả một loạt đấy. Đến lúc đó nó thay, thầy nói nôm na chúng ta dễ hiểu giống như nhiệm kỳ bầu cử của nhà nước ấy mà, 5 năm, phải không? Thì đến 5 năm là hết 5 năm là bầu cử trở lại, anh nào còn đủ tuổi, rồi có cống hiến, có đủ tiềm lực trở lại tiếp, anh nào hết tuổi thì đương nhiên phải gì? Nghỉ gì? Nghỉ hưu. Nói thế chúng ta dễ hiểu, không có nhiều cụ vẫn cứ lơ tơ mơ lắm. Tức là cái tế bào trong cơ thể chúng ta này này, đến cái chu kỳ đó, nó gì? Nó thay đổi. Những cái tế bào của trong cơ thể chúng ta, các nhà y học nói gì? Nó luôn luôn sinh ra và chết đi trong từng tích tắc, từng giây, trong nhà Phật là từng sát na. Đó, sinh ra. Còn cái mới lại sinh ra, cái cũ lại gì? Lại chết đi. Cứ như vậy nó luôn luôn tuần hoàn ở trong cơ thể chúng ta ấy. Đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng cơ thể chúng ta nó cứ thế này thôi. Tại làm sao mà có lúc chúng ta thấy cảm thấy mình rất khỏe, nhưng có lúc mình cảm thấy rất yếu. Vì gặp một cái lúc mà gì? Cơ thể chúng ta, cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó thay đổi quá nhiều, mà chúng ta đi ra ngoài đường hay đi đến cái nơi nào mà không khí nó độc, nó không... cái tế bào lành, tế bào mạnh, tế bào khỏe chúng ta nó chưa thích nghi được, nó bị gì, nó bị yếu đi á. Cái bệnh ung thư bây giờ cũng thế. Cho nên các nhà khoa học họ bảo là bệnh ung thư bây giờ chiếm 70-75%, thậm chí đến 80% là do gì? Do con đường sinh hoạt, ăn uống và ô nhiễm và môi trường chung quanh chúng ta. Vì các thứ đều gì? Ăn uống bây giờ chiếm đến 80-90% là nào là thuốc này, thuốc nọ, thuốc kia. Kể cả ăn thịt, ăn cá cũng thế, hải sản cũng thế. Chúng ta đừng có nghĩ là ăn cá ở dưới biển là nó sạch đó. Vì sao? Vì các nhà máy công nghiệp nó xả thải hết ra gì? Ra sông, ra suối. Mà sông suối thì cuối cùng chảy về đâu? Chảy về biển. Tất cả các con sông ở trên đất liền là đều chảy ra biển cả. Nào, thì chảy ra biển những cái loại hóa chất mà nó chưa, nó chưa chưa gì, nó chưa hết á, xử lý chưa hết á. Đâu nhiều nhà máy nó còn trốn nữa cơ. Hơn chục năm trước ở trong Hà Tĩnh à, nhà máy Formosa đấy hả? Đấy, chúng ta thấy không? Tự nhiên cá ngoài biển chết trắng hết. Nhà nước mình cho cảnh sát, cho công an, kinh tế, cho những người có nghiệp vụ điều tra vào mới phát hiện thì nó xả. Nó xả ra. Nó chưa qua xử lý, nó xả ra. Đó. Thì nó chết. Mà biển thì chúng ta biết nước biển nó rất là nhiều, rất là sâu. Có nơi đến hàng vài chục mét nước. Ít bình quân cũng phải chục, hai, ba chục mét nước. Ra tới khu nó chết nhiều nước như thế mà cá nó vẫn chết thì phải nói là gì? Cái độc tố khủng khiếp các quý vị. Đó. Nhưng đấy là nó thì chúng ta nhìn thấy độc tố nó nhiều nó chết thì chúng ta không dám ăn thì còn đỡ. Mà nó từ từ. Chúng ta người dân đi biển cứ đánh bắt được cá cứ nghĩ là cá biển nó sạch. Bán cho dân mình ăn vào. Nhưng ngày xưa thì nó sạch nhưng bây giờ nó có sạch đâu. Nó không hoàn toàn sạch. Cá sông cũng thế. Sông thì ô nhiễm. Rồi kể cả gì? Mình bảo thôi chăn nuôi, nuôi lấy mà ăn. Nuôi nó cũng ô nhiễm các quý vị. À, lợn thì ăn tăng gì? Tăng trọng, ăn cám. Cám cò, cám tăng trọng. Gà cũng thế. À, các loài gia cầm cũng thế. Gia súc cũng thế. Thậm chí là cá nuôi ở trong ao cũng gì? Cũng thế luôn. À, những cái chất kích thích, chất tăng trọng đó, nó có cái chất mà vào cơ thể của các loài động vật, các loài tôm, cua, cá, ốc, vân vân gì đó. Nó chưa tiêu hết ở trong cơ thể những con vật đó, chúng ta đã bắt, đã mổ, đã giết, đã ăn rồi. Thì vào trong cơ thể chúng ta, các tế bào chúng ta nó thì gặp những cái chất lạ như thế, đấy thì đánh nhau. Giống như hai bên quân giặc giáp chiến ấy. Bên nào mạnh thì bên ấy thắng, bên nào yếu bên nó thua. Thế cơ thể chúng ta mạnh thì đương nhiên nó co cụm vào một chỗ. Ngày xưa thì các thầy, các nhà y học, thầy ngày xưa cũng hay chơi với các cụ, các thầy. Các cụ ấy giải thích là đấy. Các tế bào lành trong cơ thể chúng ta đánh nó, đuổi nó. Và gì? Nó co cụm vào chỗ nào đó, nó thua nó chạy về một chỗ. Để nó cũng ham sống sợ chết chứ. Những cái tế bào đó nó ham sống sợ chết. Nó chạy về một chỗ, nó co vào chỗ đấy. Thì dần dần nó lấy cái chỗ đó là gì? Là cái thành của nó. Là cái chỗ ở của nó. Và nó sẽ gì? Ví dụ nó co vào ở nơi dạ dày của mình. Thì thành ung thư dạ dày. Nó co vào gì? Vào họng thì mình gọi là ung thư vòng họng. Vân vân. Đấy các quý vị. Đến một lúc nó đủ mạnh. Nó sinh sản ra được nhiều những các tế bào xấu để nó gì, nó đánh chiếm lại các tế bào lành trong cơ thể chúng ta, thì lúc đó gọi là gì? Di căn. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, ở trong cơ thể của chúng ta nó cũng luôn luôn thay đổi. Tế bào sinh ra rồi lại mất đi. Thay đổi như vậy cũng như chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta chu kỳ của chúng ta thì thường thì 5, 6, 7, 8, 10 năm chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường nó phải có qua thời gian. Ví dụ các vị thấy thầy hôm qua với hôm nay, các vị thấy không thấy thầy già. Nhưng mà các vị nào đến chùa Khai Nguyên 10 năm trước, đến chùa Khai Nguyên xong năm nay, hôm nay đến nhìn thấy bằng 10 năm sau các vị thấy thầy gì? Già đi rất nhiều. Ví dụ hôm qua các vị đến đây, Nay lại đến đây thấy thầy Thịnh vẫn như thế. Nhưng thực tế thì trong cơ thể của thầy thay đổi, vẫn đang gì biến chất và lão, tức là già đi. Nhưng mà từ hôm qua hôm nay chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt thường, nhưng thực tế thì có già đi. Thậm chí từ hôm qua giờ Diêm Vương đã gửi cho thầy phải đến mấy chục lá thư. Các vị biết lá thư là cái gì không? Đấy, đây, tức là tóc của thầy ngủ qua một đêm có thể mấy chục sợi tóc bạc ấy, tức là mấy chục lá thư của Diêm Vương gửi cảnh báo thầy Thịnh ơi, tôi gửi cho thầy mấy lá thư thông báo như lời Đức Phật nói, sinh lão và bệnh tử, ai sinh ra cũng phải như thế. Thầy làm gì thì làm, thương chúng sinh, thương tín đồ Phật tử, thương nhân dân bách gia chăm họ, bận làm chùa, tô tượng đúc chuông, xây dựng giảng đường, làm tháp báo ân, đủ các thứ cho bà con nhân dân. Tôi biết cái tâm bồ đề của thầy thương tưởng nhân dân tín đồ Phật tử bách gia chăm họ như thế là tốt, nhưng mà thầy cũng phải thương thầy một chút nhé. Tôi gửi cho thầy mấy lá thư để thầy biết rằng vô thường tấn tốc chẳng đợi ai đâu, kể cả thầy là người tu. Đến một lúc nào đó mệnh thầy hết, tôi cũng phải đến gì? Cho người đến để rước thầy xuống đây trình diện, xong rồi thầy mới đi đâu thì đi. Hay là nếu mà thầy không muốn xuống đây thì phải tu làm sao đó để A-di-đà Phật đến rước thầy đi trước khi thầy nhắm mắt xuôi tay. Tức là gì? Còn sống mà vãng sinh, như cụ Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn trụ thế cụ nói, sống mà vãng sinh mới là giỏi. Còn mất rồi mới vãng sinh thì trường hợp này thì cũng được. Nhưng mà được thôi. Sống mà vãng sinh là sao? Tức là mình chưa tắt hơi thở mà thấy A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư thánh chúng Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt, ở trên hư không đứng trên hoặc là tọa trên đài sen báo cười tươi, lành thay, lành thay. Này thầy Đạo Thịnh, đại khai thế, diễn tí. Này thầy Đạo Thịnh, tôi thấy là thầy bận trăm công nghìn việc ở thế gian mà thầy vẫn gì chịu thương chịu khó hành trì tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện. Thầy lại nhất tâm cầu sinh về thế giới của ta. Rồi đúng ra thì nói cho đúng ra thì thầy cũng chưa đủ công đức để về thế giới của ta đâu. Nhưng mà thôi, thì thầy thấy là một lòng một dạ muốn sinh về thế giới ta. Thấy cõi xa bà này kham khổ khó nhẫn nại, ở lại sợ thoái thất tâm tu, cho nên một lòng muốn sinh về thế giới ta. Cho nên nay ta đặc biệt đặc cách đến đây để rước đón là thầy về Tây Phương Cực Lạc thế giới của ta. Thầy có đi không? Thấy thế một cái là mình, nếu mà buông bỏ được mình buông được mình mà nghĩ là được, thôi mình chưa chết, nhưng mình cũng không cần cái tấm thân này nữa, không muốn ở lại thế giới này nữa. Vì thế giới này nếu mà ở lại thêm chút nữa, mình ham đắm vào ngũ dục lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp thì mình cũng chết. Mà mình ở lại thế giới này mà mình không làm công việc Phật sự á, mình hưởng hết cái phúc mình đi á, thì mình cũng gì? Cũng chết. Cho nên thôi, bỏ hết đi, về đi theo Phật cho nó chắc chắn. Lấy một vé chắc chắn đã để sau này tính sau. Về Tây Phương Cực Lạc chứng quả vô sinh, nhập vào hàng bất thoái địa đã, thì khi đó thì nương theo hạnh nguyện của Phật, công đức của Phật, thần thông của Phật, rồi nương theo cả hạnh nguyện của mình nữa, lúc đó phân thân vô số biến khắp mười phương, chỉ trong khoảng thời bữa ăn có thể đi khắp mười phương thế giới để cúng dường các đức Phật, thân cận với các đức Phật, đảnh lễ các đức Phật, và được các đức Phật thọ ký cho, rồi có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để tùy cơ duyên để giáo hóa cứu độ chúng sinh, như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Diệu Âm, vân vân đó, thì có phải là tốt hơn không? Nghĩ như thế là xả bỏ, không màng cái tấm thân này nữa và gì, đi về với Phật, đấy gọi là sống mà đi. Chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Đấy, làm được như thế gọi là sống mà đi, sống mà vãng sinh. Nếu mà làm được như thế thì không phải qua cửa Diêm Vương nữa, mà thậm chí là để làm được như thế có khi Diêm Vương ở dưới thì ở dưới cõi địa phủ lại các cụ lại bảo nhau thôi, này mấy chú ngục tốt, tôi thấy tấm gương của thầy Đạo Thịnh, ví dụ nhé, đây là ví dụ nhé, tôi thấy tấm gương của thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên á, ở trong cái cõi khổ khó tu, khó tập, khó hành đạo mà tinh tiến tu tập rồi cầu sinh Tây Phương, được về cõi địa vị phẩm vị cao, cõi Tây Phương Cực Lạc như thế. Rồi các ông đi làm một cái pho tượng hay làm một cái bức ảnh hay làm một cái linh vị của thầy ấy để ở dưới này cho bà con tín đồ bách gia chăm họ mà chưa được giải thoát đã xuống nhìn vào đó để gì? Nhìn cái tấm gương đó để cố gắng để tu, không có. Và đặc biệt là thầy thì bao nhiêu năm truyền bá bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhiều người cũng nhờ vào đó mà phát tâm Bồ Đề tu tập và thoát khổ, từ chỗ đáng lẽ phải đọa vào trong A Tỳ địa ngục, rồi các địa ngục khổ mà các vị đó phát Bồ Đề tâm tu tập thiện pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cho nên người đã thoát khỏi cái tội khổ trong địa ngục. Công đức ấy cũng có một phần có của thầy ấy. Thôi thì làm một cái ban thờ nhỏ nhỏ cho mọi người đỉnh lễ chiêm bái, biết đâu nếu tu được thì lại Diêm Vương lại gì, lại yêu ái đặc biệt như thế, chứ không phải là cho quân lính đến để sành sạch đem bắt lôi đi. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực để mà tu vào, nếu không muốn để Diêm Vương lôi đi sành sạch á, thì ráng chịu khó bỏ cái thời gian nó chơi bời, bỏ cái thời gian đi buôn dưa lê bán dưa chuột rồi với nhau đi, mà chịu khó niệm câu A Di Đà Phật thật nhiều, và có thời gian thì lên khóa lễ tụng kinh, ngồi thiền chỉ chú có thời có khóa, mà không có thời gian thì cứ A Di Đà Phật mà niệm niệm nhiều vào. À thôi, đêm ngủ mở bài pháp của thầy nghe cũng được. Có người nhắn tin hỏi rằng bạch thầy, con nghe trong giới luật nhà Phật nói rằng lúc nghe pháp là phải ngồi trang nghiêm, nhưng mà chúng con ở Phật tử tại gia phải đi làm công ăn việc làm ở ngoài đời nó cũng nhiều việc lắm, không có cái thời gian lúc nào cũng ngồi để nghe pháp được, thế con vừa nấu cơm vừa nghe có được không? Thầy bảo là được. Pháp của các hòa thượng, các thầy khác thì thầy không dám tham gia, nhưng riêng pháp của thầy á, các vị nấu cơm cũng nghe được, đi cấy cũng nghe được, bán hàng cũng nghe được, rồi đi thậm chí là nằm ngủ cũng nghe được, các vị thầy hoan hỷ. Thì thầy là người lười biếng cho nên các vị học theo chút hạnh của thầy, lười biếng thầy cũng hoan hỷ thôi. Tức là gì? Nấu cơm nghe pháp cũng được, đi cấy nghe pháp cũng được, ngồi trên ô tô mà gì, làm cái tai nghe đeo vào để nghe pháp cũng được. Xin lỗi các vị, vào trong nhà tắm các vị đi tắm, các vị mở đài ra bên ngoài to to, các vị để ngoài to để nghe thầy giảng cũng được, phan nỉ hết. Địa ngục còn vào, huống chi là trong nhà tắm, đúng không? Bồ Tát Địa Tạng vào tận trong địa ngục A Tỳ để cứu độ chúng sinh, địa ngục A Tỳ nó còn bẩn hơn, bầy nhầy hơn chứ. Bao nhiêu chúng sinh ở trong cối giã, thân không mảnh vải, vào trong cối, vào trong cột ôm, cột đồng sôi, rồi vào trong nồi vạc dầu sôi vân vân, có mảnh vải che thân nào đâu. Là bà xấu hổ. Bồ Tát Địa Tạng vào tận trong đó cứu độ chúng sinh, Mục Kiền Liên Tôn giả cũng vào trong tận đấy để độ chúng sinh. Thanh tịnh hay là không thanh tịnh đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Cho nên riêng là giới luật của Đức Phật ấy, thì lúc đó thì thôi, chúng ta các quý thầy khác mà không hoan hỷ thì chúng ta không nên bật pháp các quý thầy trong lúc nằm ngủ hay là trong lúc vào nhà tắm, vân vân. Nhưng riêng thầy, các vị muốn bật chỗ nào cũng được. Nằm ngủ các vị nghe bật pháp của thầy nghe thì ngủ thiếp đi cũng được. À, thậm chí đấy thầy nói một cái này nó hơi sâu hơn một chút rồi thì các vị vào trong nhà tắm các vị mở ra các vị để vào một góc nào đó, một chỗ nào đó, mở đài hay mở điện thoại các vị để đó xong vị tắm 15-20-30 phút xong vừa tắm vừa nghe thầy giảng cũng được, thầy hoan hỉ hết. Học theo Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng thì vào địa ngục để cứu người, thầy thì chưa đủ khả năng, chưa đủ công đức, chưa đủ trí tuệ, chưa đủ thần thông thì vào địa ngục. Thì thôi các vị nếu mà cảm thấy nghe pháp của thầy mà hoan hỷ, tâm mà sinh thiện thì thôi đem pháp của thầy vào nhà tắm để độ cho các vị cũng được, không sao, hoan hỷ hết. A Di Đà Phật. Cho nên các vị cũng không phải lo. Có người lo là con sám hối thầy, con không có thời gian để nghe pháp thầy hết cả một bài vì thầy giảng quá dài. Đúng, thầy giảng cũng dài thật. Giảng cũng dài thật. Nghe hết một bài pháp của thầy thì chắc cũng phải ít nhất phải mấy chục phút. Mà có những bài pháp nó phải đến cái gì? 3 tiếng đồng hồ. Có những bài pháp gần 4 tiếng đồng hồ. Cho nên đấy là một phương pháp. Hoặc hai nữa là gì? Các vị cứ mở nghe được đến đâu thì nghe, ngủ quên thì cũng được, không sao. Riêng thầy thì hoan hỷ như thế hết, các vị không phải lo. Pháp của các quý thầy khác thì thầy không dám bàn. Hoặc nghe kinh Phật thì chúng ta nên tránh những cái chỗ như là vào trong nhà vệ sinh hay đi tắm rửa, chúng ta không nên mở kinh Phật. Tức là tụng kinh Phật đó, thì chúng ta không nên mở, cũng tôn trọng những pháp của thầy. Thầy là phàm phu mà. Cho nên các vị cứ hoan hỷ đi, các vị cứ vô tư đi. Thầy là phàm phu cho nên công đức nó không có mấy đâu, mà cốt các vị nghe, các vị thấy tâm mình an lạc là được. Chứ thầy không có cố chấp vào cái việc đó, cho nên không có bắt tội ai vào cái việc đó mà các vị phải lo. Đấy, chịu khó nghe pháp để cho nó tăng trưởng cái kiến thức về Phật học, cũng tăng thêm cái niềm tin vào Tam Bảo và cái niềm tin vào Đức Phật để chúng ta tu tập cho nó tốt.